Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Các người làm vợ được không? Dạ thưa, chưa được. Tại vì đại đức chưa đủ phước đức để lên đây. Đại đức về ráng theo Phật tu đi, rồi đại đức phước đức đây, chúng em sẽ chờ đại đức. Ông nghe mừng quá, ông nắm y đó, Phật, Phật về tu Phật ơi, về tu. Lúc bây giờ mới chịu tu. Mà cái tu của Năng Đà đó, không mong muốn là tu trong tham dục, tu để muốn về cõi trời lấy vợ tiên. Mình thấy nghe kìa chưa? Đó, thì ông về, ông lo, ông tu, ông ham lắm. Thì trên đường về Đức Phật mới nói rằng: Năng Đà, con là thấy các nàng tiên trên cõi trời rồi phải không? Vậy thì là vợ của con á, nghe nói cũng đẹp lắm, mà so sánh các nàng tiên trên đây thì con thấy sao con? Cái Năng Đà nói: thấy con so sánh gì đâu, kỳ quá. Nếu mà cái sắc đẹp của vợ con mà so sánh các tiên nữ trên đây á, thì khác nào như hồi nãy lúc mà đi á, mà thấy con so sánh vợ con á, sắc đẹp vợ con á, giống như con khỉ cái già đó, con khỉ cái già và chết cái gì đó. Nếu mà so các tiên nữ đây thì vợ con xấu như con khỉ cái già chết cháy trên cành cây. Đó, thì Năng Đà và lo tu. Thì Đức Phật quan sát, cái một hôm Đức Phật dẫn xuống địa ngục. Trời ơi, xuống địa ngục rồi đi các tầng địa ngục, thấy tội nhân phạm tội trên thế gian, nào là chửi cha mắng mẹ hen, rồi có chồng lấy trai, rồi gian thương trộm cắp, đủ thứ tội lỗi trong đó hình phạt. Năng Đà thấy sợ quá, đi đến cái ngục cuối á, thì Năng Đà thấy có hai con quỷ dữ nấu một chảo nước sôi lửa đỏ rừng rực, nó đang cầm cái chĩa ba đó đứng nó canh cái cửa tù á. Năng Đà mới hỏi rằng: nè hai người, cái cửa động này tại sao không thấy phạm nhân, cái cửa ngục này nè sao không thấy phạm nhân mà nấu một nồi chảo nước sôi lớn mà phạm nhân ở đâu? Thì hai con quỷ sứ nói: thưa đại đức, cái địa ngục này để dành cho ông Năng Đà nè. Năng Đà nếu tu hành chân chánh thì được về cõi trời lấy vợ tiên, còn tu hành lôi thôi tốn cơm đằng na tính thí tôi không ra gì á, tổn phước, thì xuống đây tụi tôi bỏ ổng vô cái chảo này, tôi nấu sẵn chờ ổng. Thời ông tự thấy vừa nghe vậy là hồn vía ông lên mây, ông quản hồn, ông lui ra. Cái Đức Phật nói rằng: Năng Đà, con coi địa ngục chưa, về con. Ông chạy lời, ông bùm miệng nói: Phật, đừng nói tên tôi Phật, mà nói tên tôi Năng Đà nó bắt tôi bỏ chảo chết tôi là Phật. Đó, cái Đức Phật mới mỉm cười cái dẫn Năng Đà trở về. Từ đó ông lo ông tu hành tinh tấn. Cái phần Năng Đà: Năng Đà, con ráng tu để về cõi trời đang hưởng phước cưới vợ tiên nha con. Cái Năng Đà nói: thôi, con không ham về cõi Phật để mà cưới vợ tiên đâu, con đang cố gắng tu hành để mà chừng chết đi con không bị quỷ sứ bỏ vô chảo nó sôi nấu mà thôi Phật ơi. Mà tự thấy không? Như vậy mà tự thấy rằng Đức Phật là ông Năng Đà này, nếu mà không có Phật thì ông có tu không, mà tự có tu không? Mà ông kiên trì ông tu ha, ông đắc quả A La Hán, chứng quả vô sanh giải thoát hơn. Chứng quả vô sanh giải thoát. Như vậy thì nếu mà chúng ta sanh ra đời mà gặp được một bậc thượng trí, một bậc là đức độ, một bậc là như Phật tổ á, thì Ngài dùng đủ phương tiện dẫn dắt chúng ta tu. Còn đời bây giờ chúng ta sanh ra đời vắng Phật quá xa, chúng ta làm biếng cũng không ai nhắc, phải không tử? Tử bữa nào làm biếng mà ngủ nướng rồi có ai nhắc không? Có không? Bữa nào bỏ đạo tu, bữa nào đang ăn chay thấy đồ mặn thèm quá rồi cũng đâu ai rầy ai dạy đâu, phải không? Cho nên mình thời buổi này giờ mình tu khó đắc đạo là vậy đó. Mà tử đồng ý không? Không có ai nhắc nhở, không ai phiên lên. Bây giờ chỉ có về chùa, bây giờ chỉ có về chùa để mà nghe giảng sư thuyết pháp giảng đạo nhắc nhở cho mình để mà nuôi dưỡng và tăng trưởng đạo tâm thôi. Mà vậy mà còn làm biếng về chùa nghe kinh nữa thì tôi không biết làm sao. Còn trầm lưng ở cứ lo ở ngoài chợ đời mua bán hơn thua hoài. Chùa Vũ Lâm một tháng tổ chức một lần cũng không về chùa và nghe kinh nghe pháp nữa, rồi ở ngoài đời nó mê trong cái danh lợi hoài, biết chừng nào mới ngóc đầu nổi Phật tử. Sao tôi nói đúng không? Đúng không? Chỉ là cố gắng về đạo tràng để nghe tiếng kệ lời kinh để mà thức tỉnh thôi, còn không thì danh lợi nó buộc ràng chúng ta, cái cuộc đời nó cứ nhồi chúng ta trong cái danh lợi tình tiền như cái dòng sôi vậy đó ha, chúng ta khó thức tỉnh. Còn chúng ta phải cố gắng cách Phật quá xa, chúng ta sanh ra cách Phật quá xa, không có tổ không có thầy sáng, thì chúng ta chỉ còn là nghe kệ, nghe kinh, các vị giảng sư giảng nhắc nhở chúng ta tu mà thôi. Thì tự thấy rằng nếu chúng ta sanh ra đời được gặp Phật rất là dễ, dễ tu, dễ đắc đạo. Rồi Phật tử biết cái nàng trong cuộc đời Đức Phật á, cái người mà nghiêm nặng thứ hai là tên Đức Cướp Vô Não. Vô Não á, lầm tin ngoại đạo, theo nhầm một cái đạo tà. Cho nên khi mà ông Vô Não xin tu theo cái đạo này thì ông giáo chủ nói rằng ngươi muốn theo đạo của ta đó thì ngươi phải có một cái lễ nhập môn. Mà cái lễ nhập môn á, là ngươi phải giết 1,000 người rồi mới được nhập môn. Mà muốn cho ta biết ngươi có giết 1,000 người không thì ngươi phải có cái gì bằng chứng. Thì tên Vô Não này bị mê mờ quá đi, cho nên ông ta giết 999 người. Mà khi giết người xong là ông chặt cái ngón tay cái của nạn nhân, ông sỏ ông đeo trước ngực này nè đó, ông đeo trước ngực này đó, mà ông đã giết 999 người rồi. Còn người cuối cùng nữa mà thôi, giờ cái tiếng ác ổng đồn xa, không ai dám đi cái đoạn đường đó nữa, không dám đi. Mà ổng võ nghệ siêu quần, vua Ba Tư Nặc phái bao nhiêu đoàn quân đến ổng đánh văng hết. Thì một hôm á, người mẹ của ổng thấy trưa rồi con không về, cho nên người mẹ đi kia kiếm con mình để mà kêu về ăn cơm. Thì tên Đức Cướp Vô Não này thấy không ai đến, còn một người cuối cùng nữa, thì nó thấy mẹ nó khởi cái ý ác á, nó thôi bây giờ còn một người nó không ai đến thôi, để giết mẹ cho đủ 1,000 người luôn. Thì Đức Phật á, trong cái trí tuệ Đức Phật biết được ý định của tên Đức Cướp Vô Não này, nếu để nó giết mẹ thì nó sẽ đọa tam, đọa A Tỳ địa ngục. Cho nên Đức Phật dùng thần thông bay đến khu rừng đó, và Đức Phật làm một vị sa môn chậm rãi phan ai đi trước mặt nó cho nó thấy. Thì tên Đức Cướp Vô Não này vừa thấy Đức Phật thì nó mừng đó, à may quá có một sa môn xuất hiện, thôi là ta khỏi giết mẹ, ta đã giết vị sa môn mẹ cho đủ 1,000 người. Thì nó rượt theo Đức Phật, mà Đức Phật thì dùng thần thông đi từ tốn, mà nó chạy theo là nó thở mệt nhọc, mà chạy, mà sức nó chạy là chạy hơn ngựa, mà chạy không được, chạy không theo, không kịp Đức Phật. Thì Vô Não mới nói rằng: này ông sao ông kia, ông hãy dừng lại cho ta nói chuyện. Thì Đức Phật từ tốn nói rằng: này Vô Não con, này Angulimala con, Như Lai đã dừng rồi, Như Lai dừng đã lâu rồi, còn con sao chưa chịu dừng đi? Thì tên Đức Cướp Vô Não ngạc nhiên mới nói rằng: thường thường những vị sa môn á là nói đều nói sự thật, không nói dối, mà ông sa môn này nói rằng á là ông đã dừng lại, mà ta thấy ông đang đi, ta chạy theo muốn chết, mà ông đã nói ông dừng rồi nào, mà ông biểu ta dừng lại, mà ta dừng lại là dừng sao? Thì tên Cướp Vô Não nói rằng: này sa môn kia, ông nói cái gì xin ông nói lại, ông đang đi mà ông nói ông đã dừng lại từ lâu rồi, còn tôi chạy thì ông muốn chết đây, mà ông biểu tôi dừng lại sao tôi dừng rửa theo kịp, ông nói ý nào ông nói cho tôi biết. Đức Phật nói: này Angulimala Vô Não con, Như Lai nói Như Lai đã dừng lại, tức là Như Lai đã dừng lại cái nghiệp sát, Như Lai đã dừng lại ác nghiệp vô lượng kiếp rồi. Còn Như Lai nói con dừng lại đi là con đang đi trong ác nghiệp, con đang chạy theo ác nghiệp, con đang giết người vì tà kiến, quả báo địa ngục đang chờ đợi con hãy dừng lại đi, là như vậy. Thì cái đinh tánh của tên Đức Cướp này á, cũng do căn lành nhiều kiếp nghe vậy giác ngộ là ghê sợ cái tội ác của mình, chánh kiến được phơi bày, tên Cướp này Vô Não này buông dao quy y đầu Phật, quay đầu lại là bờ liền. Nếu không có Phật thì tên Tấn Cướp này nó giết mẹ nó thì nó đọa địa ngục A Tỳ không biết bao nhiêu kiếp đó. Thì Phật tử thấy nếu chúng ta sanh ra đời mà gặp Phật á thì nghiệp chướng cỡ nào á Phật cũng độ ta được. Còn bây giờ chúng ta nghiệp quá nặng, sanh ra đời để vắng Phật rồi, không biết ai độ chúng ta đây, chúng ta còn một chút căn lành le lói. Cho nên đó là buổi trưa nắng thế này, thay vì chúng ta ở nhà chúng ta coi nhạc, mà chúng ta còn biết đường đi vô chùa Bửu Lâm để nghe Pháp, thì đó cũng là còn một chút căn lành. Thì mong rằng quý Phật tử ráng nuôi dưỡng căn lành này ha, để cố gắng tu tập để mà mình có được cái phước duyên giải thoát. Còn không á thì Phật tử sẽ cho lăn sanh tử luân hồi. Đó là cái trường hợp thứ hai, tên Đức Cướp Vô Não là người hung ác mà được Phật độ. Rồi cái người thứ ba đó là tỳ kheo Liên Hoa Sắc. Phật tử biết cái nàng Liên Hoa Sắc này là một cô gái rất đẹp, kiêu sa, và cô ta thường hay tự hào cái nhan sắc của mình, và cô ta không thích gặp Phật, tại vì cô ta nghe nói Phật đẹp lắm là thứ nhất. Hai nữa đó, nàng Liên Hoa Sắc này rất đẹp, không dám gặp Phật, Tại vì nghe Đức Phật á, là không có tôn trọng sắc đẹp. Đức Phật thường nói rằng á, thân người là bất tịnh. Cái sắc đẹp ở bên ngoài á, sắc đẹp bên ngoài, son phấn bên ngoài, nhưng mà bên trong chứa đại dày bất tịnh. Cho nên Đức Phật dạy cái sự thật của kiếp người, cho nên cô ta không thích tới gặp Phật. Nhưng mà một hôm cái duyên lành nó đến đó, duyên lành nó đến, cái Phật tử biết không, cái cô ta đó duyên lành đến, cái cô ta tò mò muốn nghe đồn Đức Phật đẹp quá, cho nên cô liên quan sát này đi đến gặp Phật một lần coi sao. Ai cũng đồn nữa Đức Phật 32 tướng tốt 80 đẹp, cô ta tò mò, cô ta muốn gặp Phật một lần coi Phật đẹp cỡ nào mà nhân gia triềm tụng cá tụng như vậy. Thì Đức Phật đang thuyết pháp, hàng ngàn thính chúng nghe, thì cô ta đứng ngoài xa, cô ta dòm Đức Phật. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới quá hiện một người nữ đứng kế bên Đức Phật, hầu Đức Phật, quạt Đức Phật. Mà người nữ này thôi dung nghi đẹp đẽ phương phi. Thì cô ta ngạc nhiên, cô nói trời, trên đời có một người đẹp như vậy sao? Ta đã đẹp rồi, có người mà đứng gần bên Phật đẹp như vậy sao? Cô ta mới đi lần lần đến để nhìn kỹ cái người mà quá nhân mà do Phật quá ra đó. Thì tự nhiên cái cô này, Phật tử biết không, cái cô này đang phạt Phật, cái từ từ cái đang đẹp, cái tự nhiên cái da nó đùng lại, cái nó nhăn, cái tóc nó bạc lên, cái răng nó rụng, nó già, nó lẩm cẩm, nó ngã ra chết, cái có dội cho cô ta. Trời ơi trời, một cái người đẹp mà tự nhiên ngã ra chết rồi thay nó sình thú vậy. Cô ta giác ngộ thì vô thường, cô ta rồi kiếm Đức Phật quy y. Đức Phật này liên qua sát con, Như Lai đã chờ con đã lâu rồi. Cái cô ta cạo cái đầu, còn trẻ đẹp mà ngã cạo cái đầu, tu dài tháng đắc quả A La Hán. Một con người mê sắc, tắm nhiễm trong sắc dục, nhưng mà nhờ dùng cái thần lực trí tuệ của Phật cho nên độ cái liên hoa sắc được đắc đạo. Thì Phật tử thấy rằng á, đó là những người có duyên lành sanh thời Đức Phật. Còn chúng ta sanh ra cái đời này á, tự tu tự được rất nhiều, chúng ta ít có sự trợ lực của Phật hay của Bồ Tát. Cho nên nếu chúng ta mà tu ít á, thì khó được cái sự gia hộ của Phật, gia hộ Bồ Tát. Cho nên chúng ta muốn được sự gia hộ của Phật, của Bồ Tát, thì chúng ta phải là người có căn lành, có đạo đức, thật tâm tu, thì chúng ta mới tiếp nhận được ân đức của Phật, ân đức của Bồ Tát. Bởi vậy Đức Phật mới nói rằng gặp Phật ở đời là khó đó. Cho nên Phật tử còn nhớ khi xưa mà Đức Phật sanh ra đời còn là Thái tử, thì chính ông đại đạo sĩ, đại tiên A Tư Đà đó, mà ông ta đến xem tướng Đức Phật, thì thấy Thái tử có 32 tướng 80 vẻ đẹp. Xem tướng xong thì tiên Asita đó vừa cười mừng, cười bồng đứa bồng Thái tử lên trên tay. Ông tiên Asita tức là A Tư Đà đó mỉm cười là cúi đầu chào Thái tử xong rồi khóc nức nở lên. Thì vua Tịnh Hoàng Vương hết hồn không biết cái chuyện gì, tại sao đạo sĩ tiên A Tư Đà này là đến xem tướng con mình vừa mừng rỡ mà kế đó lại khóc lóc. Thì vua Tịnh Hoàng Vương mới hỏi, thì đạo sĩ Asita đó mới nói rằng: thưa đại vương, tôi mừng đây đó là tôi thấy Thái tử đầy đủ 32 tướng tốt, và nếu Thái tử ở ngoài đời sẽ là bậc chuyển đương thánh vương, còn nếu đi tu là sẽ là Phật chuyển đương vương. Phật là đấng chuyển lưng, chuyển pháp lưng để độ đời, cho nên tôi mừng. Mà tôi cam chắc với đại vương rằng Thái tử lớn lên sẽ đi tu thành Phật. Còn tôi khóc đây là khi Thái tử thành Phật rồi tôi đã chết, tôi không còn gặp Phật, không còn gặp Thái tử thành Phật nữa. Thì Phật tử thấy là ông tiên này cũng có phước là sanh ra đời gặp Đức Phật còn sơ sinh, còn là Thái tử chưa đi tu thành Phật. Nhưng mà khi thành Phật rồi thì ông ta đã chết. Chính các vị hồi xưa các ngài sanh ra đời không Đức Phật, đó là một cái điều bất hạnh to tát của đời người. Cho nên Đức Phật nói rằng Như Lai ra đời khó gặp là như vậy đó. Phật tử nghe kịp không? Nghe kịp không? Nhưng mà còn an ủi điểm nào? Tuy chúng ta cách Phật đâu xa, 2558 năm, nhưng mà bây giờ giáo pháp Phật còn đó, phải không Phật tử? Phải không? Giáo pháp Phật, kinh điển Phật. Kinh điển là những lời dạy của Phật, những là kinh điển là cái bản đồ của Đức Phật để lại. Rồi chư tăng đệ tử Phật cũng còn đang tu, là những người huynh trưởng dẫn dắt chúng ta trên đường đạo đức, thì chúng ta cũng còn cái phước duyên, phải không tử? Phải không? Thì là tuy chúng ta vô phước nhưng mà cũng còn chút phước duyên, gặp đạo Phật còn trụ thế, gặp giáo pháp Phật còn nên lưu hành, kinh điển Phật còn lưu truyền, pháp môn tu của Phật vẫn còn truyền bá, cho nên chúng ta cũng còn một chút phước duyên đó. Thì mong rằng cái điều khó thứ nhất này Phật tử cố gắng hen tu tập, để thôi mà nó vuột cái nữa rồi là chúng ta sanh ra ở vùng biên địa, sanh ra cái vùng nghèo khổ đói khát ha, chúng ta mất luôn, không còn được làm Phật tử mặc cái áo tràng này nữa đâu, không còn nghe kinh nữa đâu. Phật tử đồng ý không? Cũng còn chút phước duyên mừng cho Phật tử đó ha. Mừng không? Cũng mừng đó, chúng tôi là mình tốt luôn rồi, vuốt luôn rồi. Đó là điều khó thứ nhất. Cái điều khó thứ hai á, Đức Phật nói rằng được thân người là khó. Đức Phật nói được thân người là khó, bây giờ mình được thân người nè, khó gì đâu. Mình thấy nghe kẹo chưa? Được thân người là khó mà mình được làm người nè, khó gì đâu. Nhưng mà Phật tử biết không, được thân người là khó ở đây á, là Đức Phật nói kiếp sau á, cái kiếp này mà kiếp này á, Đức Phật nói luôn kiếp này, nhưng mà lời Phật đó là kiếp sau. Phật tử biết mình được làm người đây đó là cũng khó vô cùng, tức là có phước duyên nhiều đời mới được làm người đây. Đức Phật nói được làm người giống như là con rùa mù mà gặp bọng cây trên biển Đông á, nó Đức Phật nói trên cái biển Đông rộng lớn bao la đó có một cái khúc cây, mà khúc cây này có cái lỗ bọng, mà dưới cái biển Đông á thì có con rùa nó mù 100 năm nó nổi lên một lần trên cái biển, mà nó nổi làm sao á mà cái đầu nó ló được vô cái bọng cây. Mà tự thấy khó không? Mà cái bọng cây này á, nó trôi gió biển, nó trôi dạt bên đông, bên tây, bên nam. Mà con rùa mù 100 năm nổi một lần, mà nổi làm sao mà nó đụng được cái khúc cây đó, mà cái đầu nó ló được vô cái lỗ cây, mà nó trồi lên cái lỗ cây đó mà qua biển. Mà tự thấy khó hay dễ? Khó hay dễ? Thì Đức Phật nói mình được làm người đây cũng như rùa mù gặp bọng cây á. Mình như vậy là mình cũng có căn lành nhiều đời kiếp mình được làm người đây. Nhưng mà nếu mình làm người đây mà mình không tu tập, không tạo phước duyên, không tạo phước duyên, không tu tập, làm người không ra người, làm người mà cứ ăn chơi rồi bất hiếu rồi tạo nhiều cái tội lỗi, thì kiếp sau khó làm người nữa. Mà tưởng nghe kịp không? Cho nên Đức Phật nói là thân người khó được là vậy đó. Thì bây giờ cái lời dạy này chúng ta hãy tư duy coi Phật dạy là khi mất thân này rồi, Phật tử biết 100 muôn ngàn kiếp không biết có đủ duyên để trở đây làm người nữa hay không. Nhưng mà Phật tử thấy người đời á, không biết được mình làm người là phước, được làm người là cái phước. Có nhiều người được làm người rồi á thì lại tiêu phí 5 tháng ngày.